Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 82. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Hỗn loạn văn hóa, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tiết đoạn 1, từ câu 10 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu văn phục hay nói hư không và phỉnh nhổ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: người Cơ Rết hay nói dối, là thú dữ, ham ăn và làm biến. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dái và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.
Chúng ta đặt những đơn vị tư tưởng này nối kết với nội dung mà chúng ta đã học qua trước đó. Đó là sứ đồ Phaolô nói với Tít phải làm cho xong công việc thiết lập lãnh đạo của hội thánh với những người đầy đủ điều kiện và hội đủ khả năng, là những người biết hướng dẫn gia đình của mình và tự giữ chính mình và đứng vững vàng trong đức tin, để có thể bịt miệng những người bất tuân làm phá đổ nhiều gia đình qua sự dạy dỗ sai trật của họ, và để có thể đối diện và đối chất với những kẻ tà đạo đã bị ảnh hưởng với những sự hư hoại trong nền văn hóa của họ. Đồng thời, những người lãnh đạo trong hội thánh đứng vào trong cương vị có thể quở trách những người trong hội thánh để đem họ trở lại những giáo lý căn bản chân chính. Và với khả năng dạy dỗ đạo lành và khuyên dỗ người ta để bác lại những kẻ chống trả, thì có thể đề phòng ảnh hưởng hư hoại văn hóa từ chối Đức Chúa Trời từ bên ngoài đang len lỏi vào trong hội thánh. Đây là những điều sứ đồ Phaolô dặn dò Tít thực hiện tại các hội thánh trên đảo Cơ Rết trong thời của ông, nhưng là những nguyên tắc áp dụng cho chúng ta trong thời đại của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta tóm lược sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong nội dung và hoàn cảnh mà ông và người cộng tác Tít đã thực hiện trong hội thánh đầu tiên thành những nguyên tắc có thể áp dụng trong hội thánh qua tất cả mọi thời đại, thì chúng ta có thể nói những nguyên tắc như thế này. Thứ nhất, trong hội thánh những người lãnh đạo tranh đấu nghịch lại với ảnh hưởng vô tín của văn hóa bên ngoài. Thứ hai, tất cả những người chống trả lẽ đạo chân chính phải bị bịt miệng lại. Thứ ba, hội thánh và các gia đình trong hội thánh phải được bảo vệ. Thứ tư, lãnh đạo hội thánh phải áp dụng kỷ luật để giữ vững giáo lý chân chính. Thứ năm, hội thánh phải loại trừ những ảnh hưởng của văn hóa bác bỏ Đức Chúa Trời. Chúng ta tóm tắt một lần nữa những nguyên tắc đã học trong phần kinh thánh này. Thứ nhất, lãnh đạo hội thánh tranh đấu nghịch lại với những ảnh hưởng vô tín của văn hóa bên ngoài. Thứ hai, tất cả những người chống trả phải bị bịt miệng lại. Thứ ba, hội thánh và gia đình trong hội thánh phải được bảo vệ. Thứ tư, lãnh đạo hội thánh phải áp dụng kỷ luật để giữ vững giáo lý chân chính. Và thứ năm, hội thánh phải loại trừ những ảnh hưởng của văn hóa bác bỏ Đức Chúa Trời. Từ trong những nguyên tắc mà sư đồ Phaolô trình bày và thiết lập cho các hội thánh từ thời gian của Tít cho đến thời gian của chúng ta thấy có thể được tóm tắt dưới chủ đề chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín, chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín, với trọng tâm chính yếu là sự bảo vệ đức tin. Chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín để bảo vệ đức tin, và ba khía cạnh căn bản của sự bảo vệ đức tin là bảo vệ gia đình, bảo vệ hội thánh, bảo vệ tấm lòng. Cho nên trong phần kinh thánh này chúng ta có thể đưa ra một dàn bài với ba điểm chính tóm tắt những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô thiết lập để chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín. Thứ nhất là bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Thứ hai, bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Và thứ ba, bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại từ nền văn hóa vô tín. Bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại từ nền văn hóa vô tín. Và ở đây chúng ta có thể nối kết trực tiếp với phần kinh thánh mà chúng ta đang học. Chủ đề chung, chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín. Điểm thứ nhất, bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Và có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ nhà người ta. Chúng ta thấy ở đây sự nối kết với sự bảo vệ gia đình với những người sai trật là những giáo sư giả chẳng chịu phân phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, dạy điều không nên dạy, cho nên bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời dạy sai trật. Thứ hai, bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Nối kết với câu số 12 tới câu số 14, một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người cơ rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm, vậy hãy của nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chứ nghe truyền huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Hội thánh phải được bảo vệ khỏi những giáo sư giả và những điều sai trật không chân chính. Lãnh đạo hội thánh phải áp dụng kỷ luật, phải của trách nặng họ và dẫn hội thánh trở về với giáo lý chân chính, chứ nghe truyền huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Và điểm thứ ba trong dàn bài, chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín bằng cách bảo vệ tấm lòng khỏi sự hư hoại đến từ nền văn hóa vô tín. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần của lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc lành thì đều là từ chối Ngài. Thật là đáng ghét và không thể làm một việc lành nào hết. Sự nối kết ở đây là sự tin sạch của tấm lòng hay là sự dơ dáy ở trong tấm lòng. Và sự dơ dáy ở trong tâm lòng nối kết với ảnh hưởng sai trật của văn hóa bên ngoài qua sự dạy dỗ của các giáo sư giả làm hư hoại giáo lý chân chính. Cho nên phải bảo vệ tâm lòng khỏi sự hư hoại đến từ nền văn hóa vô tín chung quanh. Như vậy chúng ta có một bài học với chủ đề chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín, tóm tắt với ba ý chính. Thứ nhất, bảo vệ gia đình khỏi những người sai trật và lời sai trật. Thứ hai, bảo vệ hội thánh với sự kỷ luật và giáo lý chân chính. Thứ ba, bảo vệ tâm lòng khỏi sự hư hoại từ nền văn hóa vô tín. Như vậy bây giờ chúng ta sẵn sàng để đi vào chi tiết của phân đoạn Kinh Thánh Tít đoạn 1 từ câu 10 tới câu số 16, đặc biệt với sự chú ý chống trả ảnh hưởng của văn hóa vô tín bên ngoài trên gia đình, hội thánh và tấm lòng. Chúng ta nghe lại phần Kinh Thánh ở trong Tít đoạn 1 câu 10 đến câu số 16. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người cơ rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn và làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm, vậy hãy của nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe truyền huyễn của người Giuđa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không có sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm của họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Sứ đồ Phaolô và phái đoàn truyền giáo đã đến tại đảo Crete truyền giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và vì có một số người tin Chúa, cho nên theo chiến thuật truyền giáo, ông thiết lập hội thánh và thiết lập lãnh đạo hội thánh địa phương. Sứ đồ Phaolô và phái đoàn truyền giáo bây giờ đã rời đảo Crete, nhưng ông để người lãnh đạo Tít tiếp tục ở lại trên đảo này với lời dặn dò trong câu số 5 đoạn số 1. Ta để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Nhiệm vụ của Tít ở tại đảo Crete là thiết lập hàng ngũ lãnh đạo của hội thánh địa phương, những nơi có những tín đồ mới đang tụ tập. Và để có thể thực hiện công việc rất là quan trọng này, một trong những điều mà Tít phải làm đó là phải ngăn chặn những sự dạy dỗ sai trật của những người không đứng vào trong chỗ lãnh đạo hội thánh, cũng không được sự kêu gọi của Chúa và cũng chẳng có ân tứ hoặc thẩm quyền từ nơi lời kinh thánh, nhưng lại có ảnh hưởng trên cộng đồng của những người mới tin. Sư đồ Phaolô dặn dò Tít là phải ngăn chừa ảnh hưởng sai trật này, phải ngưng tiếng nói của họ, phải chấm dứt môi trường nối kết ảnh hưởng của họ. Sư đồ Phaolô dùng chữ rất mạnh ở trong câu số 10, phải bịt miệng họ lại. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Để có thể gây dựng hội thánh, phát triển hội thánh, bảo vệ con dân Chúa, người lãnh đạo hội thánh phải đương đầu với một số những thách thức quan trọng, trong đó ảnh hưởng sai trật của những người lãnh đạo giả là chuyện đầu tiên, là thứ tự ưu tiên. Đây cũng là điều mà sư đồ Phaolô căn dặn Timôthê khi ông bắt đầu chức vụ tại hội thánh Ê-phê-sô. Timôthê nhất đồng 1 câu 3, sư đồ Phaolô viết: "Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Macedoan, con phải ở lại tại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin." Cho nên ngăn ngừa ảnh hưởng sai trật, yên lặng tiếng nói của thầy dạy giả, chấm dứt vai trò ảnh hưởng của họ là thứ tự đầu tiên trong khi thiết lập hội thánh và xây dựng đời sống đức tin cho con dân Chúa. Sư đồ Phaolô cũng đã dặn dò trong Tít đồng 1 câu số 9 về điều kiện của những người được làm lãnh đạo hội thánh, đó là phải có khả năng dạy dỗ đạo thật và chống trả lại những người dạy dỗ đạo sai lầm. Ông nói người lãnh đạo phải hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Đây là điều hết sức quan trọng, bởi vì trong hội thánh có rất nhiều người cần thiết phải được làm cho yên lặng, cần thiết phải yên tiếng họ đi. Lời nói sai trật, chống nghịch và gian ác là sự bày tỏ căn bản của bản chất tội lỗi. Tác giả Gia Cơ nói trong đoạn 3 câu 6, cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Khi Roma đoạn 3 tuyên bố rằng chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không, thì thêm vào trong câu số 13, họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Và chúng ta nhớ lại lời của tiên tri Esai khi thấy sự vinh hiển của Chúa, thì ông tuyên bố rằng: "Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy." Cho nên không có điều gì bày tỏ sự sai trật của tội lỗi rõ ràng cho bằng miệng lưỡi. Cho nên khi công việc chính yếu của hội thánh là đối diện với tội lỗi bằng phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người lãnh đạo hội thánh phải có khả năng, sự tín quyết và sự mạnh mẽ trong lòng để đối diện với tất cả những người tiếp tục sử dụng miệng lưỡi theo thói quen cũ, theo bản chất cũ, cho mục đích của sự gian ác, nhất là những người dạy dỗ sự sai lầm, chống nghịch lại với lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa muốn lời của Chúa được tuyên rao. Chúa muốn lẽ thật của Chúa về Chúa được dạy dỗ cách rõ ràng trong hội thánh. Chúa muốn lời của Chúa được thiết lập cách rõ ràng và chắc chắn. Cho nên lời dặn dò của sư đồ Phaolô đối với Tít là một điều hết sức là quan trọng. Quan trọng đối với chức vụ của Tít tại đảo Crete, thiết lập hàng ngũ lãnh đạo trong hội thánh địa phương. Nhưng đây cũng là nguyên tắc hết sức quan trọng trong công việc của hội thánh ngày nay. Không đủ chỉ rao giảng lẽ thật một cách rõ ràng. Không đủ chỉ để giảng dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu và lẽ đạo của Ngài. Nhưng phải trả lời những tà đạo, phải đối diện với những sự dạy dỗ sai trật, phải đối chất với những giáo sư giả và phải làm yên lặng sự chống nghịch. Cho nên một phần trách nhiệm của người trang bày, của người lãnh đạo hội thánh là phải làm im tiếng những giáo sư giả, những người chẳng chịu vâng phục hay nói hư không, những người có ảnh hưởng sai trật trong hội thánh. Và sư đồ Phaolô nói với Tít đây là trách nhiệm mà ông phải đối đầu. Và trong các hội thánh tại đảo Crete, số người này là số người rất đông. Vả có nhiều người, sư đồ Phaolô nói, chẳng chịu vâng phục. Làm thế nào để làm im tiếng những người có ảnh hưởng sai trật trong hội thánh? Dĩ nhiên Chúa có thể làm công việc đó trong thời điểm của Chúa một cách mầu nhiệm trực tiếp, bằng cách thay đổi lòng của những người này, đem họ đến đức tin thật trong Chúa để được sự thay đổi, hay Chúa dẫn họ vào cơn bệnh hoạn hay là cất họ đi. Cho nên Chúa có phương cách của Chúa, nhưng đối với trách nhiệm của người lãnh đạo hội thánh thì chúng ta phải làm thế nào một cách thực tế để có thể làm im tiếng những người chống nghịch? Chúng ta muốn suy nghĩ một vài cách thực tế. Thứ nhất, chúng ta không cho những người này có cơ hội để nói, chúng ta không tạo dịp tiện nhưng cất đi dịp tiện, chúng ta không để họ có một diễn đàn, không có một móc nối nào, không có một chỗ đứng nào để phát ngôn, để dạy dỗ, để phát biểu ý kiến giữa vòng hội thánh. Trách nhiệm của người trang bày là chăn giữ bầy chiên, là bảo vệ bầy chiên. Và để bảo vệ bầy chiên, chúng ta không muốn muông sói có cơ hội để đến gần, cho nên phải tạo khoảng cách, phải đuổi đi xa. Sứ đồ Phao-lô nghiêm báo với Timôthê trong Timôthê nhì đoạn 3: Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy con hãy tránh xa đi. Tránh xa bằng cách từ khước không cho họ có diễn đàn để thảo luận, trình bày ý tưởng và sự dạy dỗ sai trật của họ. Trong cộng đồng dân Chúa, chúng ta có bổn phận phải rao giảng tin lành, dạy dỗ lẽ thật về Chúa Giê-xu. Nhưng điều đó không đủ, chúng ta phải đối diện với sự không vâng phục, đạo giả, giáo sư giả và bảo vệ hội thánh khỏi ảnh hưởng sai lầm của họ. Cách thứ hai để làm im tiếng những người dạy dỗ sự sai trật đó là dạy dỗ lời của Chúa cách chính xác và thường xuyên, rao truyền dạy dỗ lời kinh thánh với quyền năng lẽ thật của Chúa Giê-xu. Chính Chúa Cứu Giê-xu trong chức vụ của Chúa rất thường xuyên đối diện với những người chống nghịch như người Pharisee, người Sadduce, với hệ thống nhấn mạnh làm tròn luật pháp bởi công việc làm của họ. Và Chúa thường xuyên bắt phục họ bởi sự dạy dỗ, sự mặc khải chân lý của Chúa cách quyền năng, bắt buộc họ phải yên lặng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu số 34, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giê-xu làm cho những người chống cự lại với Ngài phải cứng miệng. Họ không có cách nào cưỡng lại sự dạy dỗ lẽ thật một cách hết sức có quyền năng của Chúa. Và Đức Chúa Jesus Christ luôn luôn có câu trả lời rõ ràng, chắc nịch, đối diện với mọi sự chất vấn của những người chống nghịch một cách có quyền năng. Cho nên Chúa luôn thắng hơn và họ phải yên lặng, họ phải cứng họng. Cho nên chúng ta học giải trừ sự sai trật bằng cách tuyên rao rõ ràng lẽ thật của Chúa. Và chúng ta làm im tiếng những thầy giả, những giáo sư giả, những người có ảnh hưởng sai trật bằng cách đẩy mạnh sự dạy dỗ lời Chúa cách mạnh mẽ, cách thường xuyên, cách rõ ràng, đến nỗi họ bị mắc cỡ vì sự sai trật của chính mình mà phải thôi lui. Chúng ta biết rằng lẽ thật luôn luôn mạnh mẽ hơn sự dối trá. Ánh sáng của lẽ thật Chúa luôn luôn chinh phục thắng hơn bất cứ điều gì đến từ hệ thống gian ác của thế gian. Cho nên chúng ta thắng hơn sai lầm bằng lẽ thật và làm im tiếng những người chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ bằng ánh sáng chói lọi và quyền năng vĩ đại của lời Chúa. Cách thứ ba mà chúng ta có thể làm im tiếng những người sai trật và vô hiệu hóa ảnh hưởng sai lầm của thế gian bằng chính đời sống thi hành lẽ thật một cách thánh khiết, đó là sống đạo thánh khiết, là cách làm bịt miệng những người dạy dỗ sai lầm. Ở đây Kinh Thánh dạy cách đơn giản, chúng ta đối diện với sự sai lầm bằng một đời sống thánh khiết của lẽ thật. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 15 nói rằng: Anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em sống một đời sống trọn lành trước mặt Chúa để làm gì? Để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, để chấm dứt những lời ngu muội dại dột của họ, là những lời đi ngược lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn kỹ đời sống của những người dạy dỗ sự giả dối, thì chúng ta luôn thấy rằng đời sống của họ mâu thuẫn với điều họ dạy. Bởi vì sự sai trật trong sự dạy dỗ không đem đến sự thay đổi của tấm lòng bên trong và của đời sống trước mặt. Cho nên chúng ta là những người dạy dỗ lẽ thật, thích hiệp trong sự tin kính, bày tỏ quyền năng của lẽ thật mà chúng ta dạy dỗ, thì chắc chắn sẽ làm im tiếng những người dạy dỗ sai trật. Nhưng nếu chúng ta tuyên bố mình là người dạy dỗ lời của Chúa, là người tuyên rao lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà đời sống không thánh khiết, không toàn vẹn, không xứng đáng và thích hiệp với lẽ thật mình tuyên rao, thì sẽ cộng thêm cho sự hỗn loạn và gieo rắc thêm sự nghi ngờ. Bởi vì chắc chắn những người nghe chúng ta sẽ hỏi rằng, nếu điều anh nói tuyên rao là lẽ thật thì tại sao đời sống của anh lại nhiều sự mâu thuẫn sai trật như vậy? Nếu Chúa là Đức Chúa Trời và lời Chúa là lẽ thật thì tại sao đời sống của những người tuyên rao lời của Chúa lại có nhiều gãy đổ bất khiết? Vì thế như theo lời sư đồ Phi-e-rơ đã nói, anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta giảng dạy lời kinh thánh, trình bày lẽ đạo phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách rõ ràng, y theo lẽ thật của sự Chúa mặc khải. Nhưng chứng cớ của lẽ thật không phải chỉ trên lời nói mà thôi, nhưng còn được chứng minh bằng việc làm và chứng minh bằng đời sống. Như vậy chúng ta làm im tiếng những người dạy dỗ sai trật và ngăn ngừa ảnh hưởng gian ác của họ bằng cách cất đi mọi cơ hội và mọi diễn đàn của họ để họ không còn liên hệ hay chỗ đứng nào trong hội thánh. Thứ hai, chúng ta làm im tiếng những người sai lầm bằng cách làm vang tiếng cách hùng hồn lẽ thật của Chúa Giê-xu. Đó là chúng ta dạy dỗ lẽ thật của Chúa với quyền năng của Chúa, cách thường xuyên và cách sống động để bài trừ những lẽ đạo sai trật đến từ những người thuộc về thế gian. Và thứ ba, chúng ta làm im tiếng những người sai trật bằng cách sống đạo đức tin cách thích hợp với lời mà chúng ta giảng dạy. Và chúng ta nhớ lại lời sứ đồ Phao-lô nhắc nhở. Trong công việc lãnh đạo hội thánh lo tưởng cho con dân Chúa, chúng ta phải thi hành cách nghiêm chỉnh trách nhiệm làm im tiếng những người dạy dỗ sai trật, không để ảnh hưởng của họ lan vào trong hội thánh, gây tổn hại cho bầy chiên. Trở lại trong phần Kinh Thánh của Tít đoạn 1 câu 10, sứ đồ Phaolô bắt đầu nói rằng: "Vả có nhiều người." Phaolô cảnh cáo Tít, đây là một vấn đề hết sức là trầm trọng trong hội thánh, ảnh hưởng rất sâu xa trong hội thánh, vì cớ số người đi sai trật là một số đông chứ không phải là số ít, là số nhiều và càng ngày càng tăng thêm. Họ ở khắp mọi nơi, họ bùng lên từ nhiều hướng, họ ở gần hội thánh, họ ở trong hội thánh, họ ảnh hưởng hội thánh. Trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 1 trở đi, sứ đồ Phaolô viết: "Vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị làm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì." Giáo sư dối, giáo sư giả sẽ càng ngày càng nhiều, họ đến sẽ càng lúc càng đông. Điều họ dạy là đạo lý của quỷ dữ, họ có quyền năng của thần lừa dối, tức là ma quỷ, và dễ làm cho con cái Chúa bị làm lạc. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2, sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo: "Trong dân chúng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có nhiều giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị gièm pha." Đây là những người hết sức là nguy hiểm cho hội thánh. Và trong Tít mà chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô đưa ra cá tính của họ. Đây là bản chất của họ được bày tỏ ra trong sự cư xử và trong liên hệ với người khác và trong liên hệ với lẽ thật. Có nhiều người chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Chúng ta thấy thái độ căn bản của họ đó là sự không vâng phục, họ không chịu vâng phục. Họ là những người không chịu phục thẩm quyền của Kinh Thánh, không đặt để mình dưới thẩm quyền của lời Chúa, không chịu phục cơ cấu lãnh đạo ở trong hội thánh, không đặt mình dưới quyền của những người lãnh đạo mà Chúa đặt để chăm sóc hội thánh. Thường xuyên họ là những người ở trong hội thánh, tuyên bố mình là tín đồ, nhưng sống với một thái độ độc lập, chẳng nghe ai, chẳng phục ai, ngay cả thẩm quyền của lời Chúa và thẩm quyền của hội thánh. Đây là dấu hiệu đầu tiên của các thầy giả, các giáo sư giả, đó là họ muốn vào trong hội thánh, liên hệ với hội thánh, nhưng không đầu phục hội thánh. Khía cạnh thứ hai của bản chất sai trật của họ đó là họ hay nói lời hư không, hay nói hư không. Đây thường khi là những người có khẩu tài, ăn nói hùng hồn, hoạt bát, biết cách quyến rũ người ta, biết cách chinh phục người ta. Họ là những người rất nhạy về thị hiếu của đám đông, tìm biết ý muốn của những người đang đứng nghe để nói cho họ những điều mà họ muốn nghe. Nhưng tất cả những điều họ nói đều là hư không, đều không có ý nghĩa, đều không có quyền năng, đều là những điều không có giá trị dưới sự đo lường thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Những điều họ nói mới nghe thì thấy rất là tích cực, thấy rất là uyên thâm, thấy rất là khôn ngoan, nhưng chỉ là những lời hư không theo thị hiếu của con người, khuấy động cảm xúc nhất thời, nhưng không có quyền năng thay đổi tâm lòng ở bên trong, cho nên gọi là lời hư không, lời vô nghĩa, lời vô ích. Tất cả chỉ là những lời nói khôn khéo, êm tai, đúng sở thích, dựa trên sự khôn ngoan của con người mà thôi. Hoàn toàn vô dụng để đối diện với tội lỗi, hoàn toàn vô ích thay đổi đời sống để cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba mà sứ đồ Phaolô nói về những người dạy dỗ điều sai trật, những người đem văn hóa sai trật của thế gian vào trong hội thánh, đó là họ đầy những lời phỉnh dỗ, họ nói những lời phỉnh dỗ, họ lừa đảo tâm trí, họ làm lệch lạc sự suy nghĩ, cho người nghe có cái ấn tượng là đang nghe về sự thật, nhưng thật ra không phải. Họ quyến rũ và xoay chuyển cảm xúc, ảnh hưởng đến tình cảm, kể những chuyện hay ly kỳ, thương tâm, làm đổ nước mắt để chủ động ý chí và ảnh hưởng đến quyết định của người nghe. Tất cả những điều họ làm, tất cả những điều họ nói đều với một mục đích, đó là phỉnh dỗ, thuyết phục người nghe để ủng hộ và đi theo đường lối của họ. Trong câu số 11, sứ đồ Phaolô chỉ ra động cơ của hoạt động của họ. Lý do mà họ muốn tạo ảnh hưởng đó là họ vì mối lợi riêng, đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy. Họ tìm kiếm lợi riêng, họ đeo đuổi chuyện tiền bạc, họ có động cơ về vật chất. Sứ đồ Phaolô dùng chữ mối lợi riêng đáng bỉ, đáng khinh bỉ, bày tỏ ra giá trị trong tấm lòng của họ. Và sứ đồ Phaolô kêu gọi những người trong hội thánh, nhất là những người trong cương vị lãnh đạo hội thánh, phải biết cách nhận diện những người này, đối đầu với họ, giới hạn và dứt bỏ ảnh hưởng của họ trong hội thánh, làm họ phải im tiếng, không còn cơ hội để móc nối liên hệ ảnh hưởng đến những người khác trong hội thánh, để hội thánh không bị ảnh hưởng dưới sự không vâng phục của họ và lời nói hư không và phỉnh dỗ của họ. Đây là một trách nhiệm quan trọng của hội thánh, bởi vì chúng ta đang quan tâm đến ảnh hưởng của văn hóa chung quanh xen vào làm lung lay nền tảng đức tin của hội thánh Chúa và làm nguy hại đến đức tin. Cho nên sứ đồ Phaolô răn dạy phải bịt miệng họ đi, phải tránh xa họ, phải thiết lập rõ ràng thói quen của đức tin và sự phân biệt rõ ràng đời sống trên căn bản của lẽ thật từ nơi lời Chúa, hoàn toàn cách biệt với sự khôn ngoan của con người.
Jesus, tôi đến.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vũ chuông chiên Chúa.